Kính thưa Hội Thánh, trong buổi nhóm sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về thư thứ nhất Phi-e-rơ, và tuần này thì chúng ta học về Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 21 đến câu 25 với cái đề tài là con dân Chúa được kêu gọi đến sự chịu khổ và theo gương chịu khổ của Đấng Christ. Và tôi xin đọc Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 21 đến câu 25. Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài. Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Chính mình Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Bởi những lằn đòn của Ngài mà các anh chị em đã được lành bệnh. Vì các anh chị em vốn như những con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Đấng giám mục của linh hồn các anh chị em. Chắc chắn rằng mỗi một ông bà anh chị em đã biết được cái lẽ thật căn bản này, đó là được sinh ra làm người ở trong cái cuộc đời này thì chúng ta đã phải đối diện với rất là nhiều những cái sự đau khổ, bất công, và bên cạnh đó còn có những cái thiên tai, có những cái hoạn nạn. Và tất cả loài người đều phải trải qua cái sự kiện đó, bởi vì đó là cái hậu quả của cái sự loài người phạm tội. Sự kiện loài người phạm tội đã khiến cho cái môi trường sống của loài người là trái đất này đã biến đổi. Lần thứ nhất khi ông Adam và bà Eva phạm tội đã khiến cho đất bị rủa xả và mọc lên gai góc, và thức ăn cũng khó mà có thể kiếm được, vì phải gieo trồng một cách đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Thế rồi khoảng 1000 năm sau, tội lỗi lại dẫy đầy ở trên địa cầu, đến nỗi Thiên Chúa phải tiêu diệt gần hết những người đang sống trong thời bấy giờ, chỉ trừ có một gia đình của Noe 8 người mà thôi. Và cái lần này thì cái sự hủy hoại môi trường sống ở trên địa cầu rất là khủng khiếp, đến nỗi sau cái sự chú hình phạt thế gian bằng cơn nước lục đó thì cái tuổi thọ của loài người đã sút giảm rất là đáng kể, chỉ còn khoảng chừng 1/10 của trước đó mà thôi. Và chúng ta cũng thấy có những cái thiên tai nó cứ tiếp tục xảy ra trên địa cầu. Khi nói đến thiên tai là nói đến những điều nó vượt ngoài cái hành động của loài người của chúng ta. Từ những cơn bão, những cơn lũ lụt, những cơn động đất, những cơn núi lửa, vân vân. Tất cả những điều đó toàn thể loài người đều chịu chung. Nhưng mà đối với những ai là con dân của Chúa, đặc biệt là trong cái thời đại của Hội Thánh đây, thì con dân của Chúa chẳng những phải chịu khổ chung cái khổ của tất cả những người khác trong thế gian, mà còn phải chịu khổ bởi vì thế gian ghét chúng ta và bách hại chúng ta. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã báo trước, và lời báo trước của Ngài được chép lại trong Giăng đoạn 17 từ câu 14 đến câu 16 như thế này: Con đã truyền lời Ngài cho họ, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Ngài cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Ngài gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Và ở đây chúng ta thấy có một điều rất là cơ bản như thế này: Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Ngài được sinh ra làm người ở trong thế gian này. Và tất cả chúng ta đây bởi thánh ý của ba ngôi Thiên Chúa, bởi ân điển của Thiên Chúa mà chúng ta được sinh ra làm người, để có thể trở nên cơ nghiệp của Thiên Chúa, mà cũng trở nên những người được hưởng những cái phước hạnh, những cái sự giàu có vô cùng của Thiên Chúa. Và đó là một ân phước, một cái cơ hội ban cho mỗi một chúng ta. Và nếu chúng ta giữ mình ở trong đức tin mà chúng ta đã có nơi Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta không còn thuộc về cái thế gian tội lỗi này nữa, bởi vì chúng ta trở nên những thánh đồ của Chúa, chúng ta thuộc về hội thánh của Chúa. Cho nên giàu được sinh ra trong thế gian này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Và có một cái điều rất là lạ lùng, đó là Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài tìm và cứu chúng ta, Ngài tái sinh chúng ta, nhưng mà Ngài không đem chúng ta vào trong thiên đàng ngay lập tức, mà Ngài vẫn để chúng ta tiếp tục ở lại trên thế gian này, và ở lại để chịu khổ vì danh của Ngài. Hôm nay trong bài học mà chúng ta học ở đây qua thư thứ nhất Phi-rơ, chúng ta được biết rằng chúng ta được kêu gọi đến cái sự chịu khổ đó. Và càng gần đến cái ngày cuối cùng, tức là cái ngày mà Chúa sẽ hình phạt toàn thế gian rồi thiết lập vương quốc ngàn năm của Ngài trên đất, càng gần đến ngày đó chừng nào thì cái sự bách hại đối với con dân Chúa càng gia tăng chừng nấy. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 9 như vậy. Ngay tại Mỹ là một quốc gia được toàn thế giới công nhận là đứng đầu về tự do dân chủ, được thiết lập bởi những con dân của Chúa. Và sự thiết lập của quốc gia này đã dựa trên đức tin vào lời của Chúa. Và dân tộc Mỹ đã tuyên xưng đức tin nơi Chúa trên mỗi một đồng tiền của họ. Nhưng mà ngày nay chính nước Mỹ đã ban hành nhiều điều luật bách hại con dân Chúa. Chính nước Mỹ ban hành những điều luật nghịch lại với Thánh Kinh, như là luật tự do phá thai, tự do đồng tính luyến ái. Con dân Chúa không được cầu nguyện, không được đọc Thánh Kinh, không được nói đến 10 điều răn của Đức Chúa Trời ở trong các trường học. Nhưng vừa qua, học sinh trung học đệ nhất cấp ở tại tiểu bang Tennessee đã phải học về 5 cột trụ của Hồi giáo, đã phải viết khẩu hiệu Allah là Thiên Chúa duy nhất. Chỉ cần nói đến danh xưng Giê-xu thì họ đã giãy nảy cho rằng là đã đem tôn giáo vào trong công sở của nhà nước. Thế nhưng mà bây giờ thì họ công khai buộc học sinh phải học về 5 cái điểm giáo lý căn bản của Hồi giáo và phải viết ra cái khẩu hiệu Allah là Thiên Chúa duy nhất, thì họ không xem đó là đem tôn giáo vào trong công sở của nhà nước. Điều gì đó đang xảy ra trên đất nước này. Quyền lực của sự chết, quyền lực của Satan, quyền lực của sự tối tăm, quyền lực của lừa dối đang bao trùm ở trên đất nước này. Và trong tháng này, sự viếng thăm của giáo hoàng công giáo được biết bao nhiêu người ca ngợi, được biết bao nhiêu người rung cảm đến nỗi họ khóc. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy cái giá trị thuộc linh của dân tộc Mỹ đã đi đến cái chỗ tận cùng, và chắc chắn cái sự hình phạt của Chúa sẽ đến. Và khi cái sự hiểu biết thuộc linh bị băng hoại như vậy thì đương nhiên dân tộc Mỹ sẽ chống lại những ai thật lòng tuyên xưng mình là con dân của Chúa và sống theo lời của Chúa. Bởi vì chúng ta thật sự đang sống trong những ngày cuối cùng như vậy, cho nên sự chịu khổ vì danh Chúa sẽ ngày càng gia tăng. Hiện nay trung bình mỗi ngày có hơn 10 người bị giết vì danh của Chúa, và biết bao nhiêu người khác bị tra tấn, hãm hiếp, đánh đập, cướp đoạt tài sản và quyền tự do vì danh Chúa, bị bắt bán đi làm nô lệ. Hãy nhớ đến các anh chị em cùng đức tin với chúng ta đang chịu khổ vì danh Chúa ở khắp nơi trên thế gian, mà cầu thay cho họ. Hãy học gương trung tín của họ, hãy cậy ơn Chúa để đứng vững trước những cám dỗ, thử thách mà chúng ta đang đối diện. Bởi vì không một con dân chân thật nào của Chúa mà không được kêu gọi đến sự chịu khổ vì danh của Chúa. Đôi khi tôi nghe một vài con dân Chúa than vãn, oán trách vì họ cho rằng họ đối diện với những khó khăn, khốn khổ trong đời sống của họ mà không thấy Chúa cứu giúp, không thấy Chúa mở đường. Mà phần lớn họ đối diện với những khó khăn, những khốn khổ trong đời sống của họ bởi vì họ không sống theo lời của Chúa. Nói chung những cái điều đó đến với họ, những sự khó khăn đó, những sự bách hại đó đến với họ bởi vì họ đang sống trong tội. Và so sánh lời than van oán trách của những người như vậy đối với những người đang đối diện với sự bách hại đức tin, những người chỉ vì tin Chúa, chỉ vì sống theo lời Chúa mà bị bắt bớ, đánh đập, tra tấn, giết chóc, cầm tù, nô lệ, thì chúng ta thấy thật là buồn cười. Thật là buồn cười cho những người vì những cái sự khó khăn. Thật ra không có gì trong đời sống của họ mà họ đã than van oán trách. Những người như vậy làm sao có thể đứng vững trước sự bách hại đức tin như những anh chị em khác của chúng ta thật sự sống chết vì danh của Chúa. Và chính bản thân của chúng ta đây, hãy xét lại những gì mà Chúa đang cho phép xảy ra ở trong đời sống của chúng ta vẫn chưa bằng những gì mà Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục cho phép xảy ra trên đời sống của rất là nhiều anh chị em khác của chúng ta ở trong thế gian này, ngay trong thời điểm này. Thống kê cho biết trung bình cứ mỗi một ngày trôi qua có ít nhất là 10 người bị giết vì danh của Chúa, hàng trăm người chịu khổ vì danh của Chúa, mà chúng ta đây không có thuộc về trong số những người như vậy. Thế mà chúng ta còn than van, còn oán trách, còn nản lòng. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của từng câu thánh kinh ở trong Phi-líp nhất đoạn 2 từ câu 21 đến câu 25. Câu 21: các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương để cho các chị em theo dấu chân Ngài. Sự đó ở đây là cái sự chịu khổ vì danh của Chúa. Chịu khổ vì danh của Chúa có nghĩa là khi chúng ta tuyên xưng đức tin của mình lên Chúa, chúng ta bị người khác bắt bớ, đối xử bất công. Và cũng có nghĩa là khi chúng ta sống theo lời của Chúa để cho danh Chúa không bị xúc phạm thì chúng ta cũng bị bắt bớ, bị đối xử bất công. Là con dân Chúa, chúng ta được kêu gọi đến sự chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ để sống đúng theo lời Chúa. Đấng kêu gọi chúng ta ở đây là Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta hãy chịu khổ vì danh của Chúa, bởi vì Ngài yêu cầu chúng ta nếu muốn đi theo Ngài thì phải mỗi một ngày vác thập tự giá của mình mà đi theo Chúa. Thập tự giá tiêu biểu cho sự chịu sỉ nhục, chịu khổ và chịu chết vì người mình yêu. Chúng ta đã yêu Chúa như thế nào? Chúng ta có yêu Chúa đến mức chúng ta có thể chấp nhận sỉ nhục, chấp nhận gian khổ và chấp nhận chịu chết vì Chúa hay không? Và không phải chỉ một lần, điều đó là mỗi một ngày chúng ta phải vác thập tự giá của mình mỗi một ngày. Mỗi một người sẽ có cái cơ hội để chịu khổ vì danh của Chúa. Có thể sự chịu khổ của mỗi một người khác nhau, nhưng mà tất cả sẽ đúng theo cái sức chịu đựng của người đó, bởi vì không có một sự thử thách nào hay một sự cám dỗ nào quá sức chịu đựng của chúng ta. Và nếu chúng ta trung tín thì Chúa sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Và Ngài là đấng ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể chịu khổ vì danh của Ngài. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu khổ vì chúng ta và là một tấm gương sáng cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải sống như Đức Chúa Giêsu Christ đã sống, đó là hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời qua cái sự vâng phục Thánh Kinh, theo dấu chân Ngài, tức là sống như Ngài đã sống. Câu 22: Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá. Câu 23: Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Chính bản thân của Đức Chúa Giêsu Christ không hề làm ra tội, ngay cả một lời nói dối cũng không có ở trong Ngài. Khi bị đối xử bất công, bị làm nhục, Ngài cũng không hâm dọa. Và từ ngữ được dịch là hâm dọa trong câu 23 ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là lên tiếng ngăn cấm hoặc là phản ứng cách hung bạo. Giả sử ai làm điều gì đó đến chúng ta và chúng ta lên tiếng cấm không cho họ làm, hoặc là chúng ta nói với họ rằng nếu họ tiếp tục làm thì chúng ta sẽ có biện pháp thế này thế kia thế nọ, đó tức là một trong ý nghĩa của cái chữ hâm dọa được dùng ở đây. Mà nó cũng có nghĩa là phản ứng một cách hung bạo, có nghĩa là nếu có ai nói điều gì đó, làm gì đó đối với chúng ta có thể chửi mắng, đánh đập. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu hoàn toàn im lặng, đến nỗi Thánh Kinh nói Ngài như là chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lòng. Đức Chúa Giêsu Christ đã không hề lên tiếng ngăn cấm, cũng không phản ứng cách hung bạo những kẻ làm nhục Ngài, bắt hại Ngài và thậm chí giết chết Ngài. Trái lại, Ngài còn cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ, bởi vì Ngài biết rõ Ngài được kêu gọi đến sự chịu khổ như vậy. Ngày nay mỗi con dân Chúa đều được kêu gọi đến sự chịu khổ vì danh của Chúa, như Đức Chúa Giêsu Christ đã được kêu gọi đến sự chịu khổ vì chúng ta. Vì thế chúng ta hãy bước đi theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta hãy phó mình cho đấng sự đoán công bình là Đức Chúa Trời. Câu 24. Chính mình Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, bởi những lằn đòn của Ngài mà các anh chị em đã được lành bệnh. Hai câu cuối cùng của Phi-rơ nhất đoạn 2, tức là câu 45, nhắc cho chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm gì cho chúng ta. Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, có nghĩa là Ngài đã công khai tình nguyện gánh lấy hậu quả của tội lỗi. Hình phạt của tội lỗi là sự sỉ nhục, sự đau đớn và sự chết thay cho chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Không phải chúng ta chỉ thoát khỏi cái hậu quả là hình phạt dành cho tội lỗi, mà chúng ta còn được thoát khỏi cái quyền của tội lỗi. Tội lỗi bây giờ không thể sai khiến chúng ta, không thể bắt chúng ta phải làm theo những cái điều mà tội lỗi muốn chúng ta làm. Tội lỗi không còn có cái quyền, không còn cái sức mạnh để bắt chúng ta phải làm ra những việc nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Và điều vô cùng quan trọng đó là tất cả những gì mà chúng ta đã làm nghịch lại với điều răn của Chúa, nay chúng ta không còn bị lên án phạt vì những việc làm đó. Roma đoạn 7 câu 23 đến câu 25 nói lên một cách rất là rõ ràng cái thực tế của một người không có Chúa. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn thay cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Nói cách khác, chúng ta biết luật của Đức Chúa Trời, điều đó được ghi chép ở trong lương tâm của chúng ta. Và lương tâm của chúng ta công nhận rằng luật pháp của Đức Chúa Trời là công chính, là thánh khiết. Nhưng mà xác thịt của chúng ta thì cứ muốn làm nghịch lại cái điều công chính và thánh khiết đã được ghi chép ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm theo cái điều ưa thích bất chính đó của xác thịt, thì xác thịt của chúng ta đã vân phục luật pháp của tội lỗi. Và khi chúng ta đã được cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Ở trong Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 2 chép: cho nên hiện nay chẳng còn có án phạt nào cho những kẻ ở trong đấng Christ Giêsu, vì luật pháp của đấng thần linh sự sống đã nhờ đấng Christ Giêsu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Nếu chúng ta thật sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta hoàn toàn thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, vì Đức Chúa Giêsu Christ đã giải phóng chúng ta. Khi chúng ta thật lòng ăn năn và tuyên xưng đức tin của mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta đã đặt bản ngã tội lỗi của chúng ta vào trong Ngài và để cho bản ngã ấy bị đóng đinh trên thập tự giá qua thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi chúng ta cùng sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ thành một con người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, là người được đổi ra mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh đấng dựng nên người ấy. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24, Cô-lô-se đoạn 3 câu 10. Và tôi muốn khuyên bạn chị em cùng với tôi đọc lại những lời sau đây của Đức Thánh Linh đã được sứ đồ Phao-lô ghi chép lại trong Roma đoạn 6 từ câu 1 đến câu 18, để chúng ta có thể hiểu một cách thông suốt Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Trước hết thì tôi xin đọc lại Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Chính mình Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, bởi những lằn đòn của Ngài mà các anh chị em đã được lành bệnh. Và câu đó đã được giải thích ở trong Roma đoạn 6 từ câu 1 đến câu 18 như thế này. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh chị em chẳng biết rằng hết thảy chúng ta đều đã chịu báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Và tới đây tôi muốn nhắc nhở với quý anh chị em, báp têm có nghĩa là được nhúng chìm vào. hết thảy chúng ta đều đã được nhúng chìm vào trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là được nhúng chìm vào trong sự chết của Ngài. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi báp têm trong sự chết Ngài, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng bước đi trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh chị em cũng hãy coi mình chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của anh chị em, và chớ chiều theo những sự ham muốn của nó. Cũng chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh chị em cho Đức Chúa Trời như sống từ trong sự chết, và dâng các chi thể anh chị em cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi sẽ không có quyền cai trị trên anh chị em, bởi anh chị em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh chị em chẳng biết rằng nếu anh chị em đã nộp mình làm nô lệ để vâng phục kẻ nào, thì là nô lệ của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh chị em làm tôi mọi tội lỗi, thì trong lòng đã vâng phục khuôn khổ giáo lý đã truyền cho anh chị em. Vậy anh chị em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên nô lệ của sự công bình rồi. Và chúng ta cũng biết rằng chính nhờ những lằn roi đánh trên thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được thoát khỏi mọi bệnh tật nào là hậu quả của tội lỗi. Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng cái nguồn gốc hay là cái lý do khiến cho chúng ta bị bệnh có thể đến từ hai phía. Phía thứ nhất đó là bởi vì chúng ta làm ra tội cho nên chúng ta bị bệnh. Như chúng ta vẫn hàng tuần đọc lại Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 11, và chúng ta biết rằng khi chúng ta phạm tội mà chúng ta không ăn năn, mà chúng ta cứ thản nhiên dự tiệc thánh, thì chúng ta sẽ bị Chúa quở trách. Chúa có thể khiến cho chúng ta bệnh tật, và Chúa có thể khiến cho chúng ta bị chết vì cái sự khinh lờn tiệc thánh của Chúa. Có thể tội lỗi là do bởi chúng ta phạm tội mà chúng ta gánh lấy cái hậu quả. Bởi vì hễ chúng ta phạm tội là chúng ta gánh ngay cái hậu quả, cho đến khi chúng ta ăn năn thì chúng ta mới được buông tha khỏi cái hậu quả của tội lỗi. Nhưng mà bệnh tật cũng có thể là cái sự Chúa cho phép ma quỷ gieo rắc bệnh tật vào thân thể của chúng ta, chứ không phải bởi vì chúng ta phạm tội. Và nếu trường hợp chúng ta bị bệnh vì cớ chúng ta phạm tội, thì lời của Chúa trong Gia-cơ đoạn 5 từ câu 15 đến câu 16 dạy chúng ta như thế này: sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người dậy. Nếu người đã phạm tội, những tội ấy cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để cho các anh em được lành bệnh. Lòng sốt sắng khẩn xin của người công bình thật có linh nghiệm nhiều. Có nghĩa là nếu chúng ta thật lòng ăn năn xưng tội với Chúa ở trước hội thánh và được hội thánh cầu nguyện cho, thì mọi tật bệnh trong chúng ta là hậu quả của tội lỗi sẽ được chữa lành, bởi vì thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu đòn vì mọi tội lỗi của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thật lòng ăn năn xưng tội và được hội thánh cầu nguyện trong đức tin mà chúng ta vẫn không được chữa lành, thì chúng ta phải hiểu rằng tật bệnh ấy không phải vì chúng ta phạm tội, mà là sự tấn công của Satan trên thân thể của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã cho phép. Như ngày xưa Ngài đã cho phép Satan gieo cái chứng lợ lói trên thân thể của ông Gióp, và gieo một cái tật bệnh nào đó như là cái dầm sóc vào trong da thịt của sứ đồ Phaolô. Và khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta hãy đứng dậy vui mừng cảm tạ Chúa, rao truyền danh Chúa cho mọi người, vì biết rằng Chúa đã ban cho chúng ta cái cơ hội chịu khổ vì danh của Chúa, và trên hết là đồng chịu khổ với Đức Chúa Giêsu Christ. Và cũng có thể tật bệnh mà chúng ta đang vướng mắc là hậu quả của cái sự chúng ta phạm tội trước đây. Như trước đây chúng ta ghiền hút thuốc lá, và chúng ta hút thuốc lá suốt mấy chục năm, đến nỗi ngày hôm nay chúng ta bị ung thư phổi. Và khi chúng ta biết mình bị ung thư phổi và chúng ta đã thật lòng ăn năn tội, chúng ta cũng kêu gọi hội thánh, trưởng lão trong hội thánh đến, và chúng ta ăn năn cầu nguyện xưng tội, và trưởng lão trong hội thánh cũng cầu nguyện cho chúng ta. Và từ các trưởng lão trong hội thánh cho đến bản thân chúng ta đều có đức tin mãnh liệt rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa đoán nhầm và chúng ta sẽ được chữa lành, bởi vì bệnh tật do nơi tội lỗi của chúng ta đã được chất ở trên người Đức Chúa Giêsu Christ, và bởi lằn đòn Ngài chịu mà chúng ta được lành bệnh. Thế nhưng cũng có thể Chúa tha thứ cho chúng ta, nhưng mà Chúa không chữa lành cái chứng ung thư phổi của chúng ta, bởi vì Ngài muốn cho chúng ta mang lấy cái sự đau đớn đó cho đến khi chúng ta qua đời. Và Ngài đặt đó là một cái sự thử thách đức tin của chúng ta. Và khi chúng ta đã trọn vẹn thể hiện sự trung tín của mình và đức tin mãnh liệt của mình nơi Chúa, thì Ngài sẽ cất chúng ta ra khỏi thế gian qua cái sự tật bệnh đó. Vì thế khi chúng ta hiểu được những điều cơ bản như vậy, chúng ta không còn thắc mắc, chúng ta không còn nản lòng, chúng ta không bị mất đức tin, mà chúng ta càng thấy rõ sự huyền diệu ở trong chương trình của Chúa. Chúng ta thấy rõ sự thương xót của Chúa. Mấy chục năm qua chúng ta làm băng hoại thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa. Nay chúng ta ăn năn xưng tội, Ngài tha thứ cho chúng ta, nhưng mà Ngài cũng ban cho chúng ta cái ơn tiếp tục chịu khổ vì bệnh tật, để giữ vững đức tin trong Chúa, để tiếp tục ra truyền danh Chúa, dầu Ngài không chữa lành bệnh tật trong thân thể xác thịt của chúng ta. Và vì cớ cái sự tiếp tục chịu khổ vì bệnh tật trong thân thể đó mà chúng ta được kể là đồng chịu khổ với Đức Chúa Giêsu Christ. Nên nhớ, Đức Chúa Giêsu Christ gánh lấy những lằn roi trên thân thể của Ngài vì cớ tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được lành bệnh. Nay nếu chúng ta bị bệnh, sau khi chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội rồi mà chúng ta vẫn bị bệnh, tức là chúng ta được đồng chịu khổ với Đức Chúa Giêsu Christ, đồng chia sẻ cái hậu quả của cái sự tội lỗi của loài người trên thân thể của Ngài, bằng cách chúng ta gánh lấy cái tật bệnh trên thân thể của chúng ta. Phi-líp nhất đoạn 4 câu 12 đến câu 13 chép như thế này: Hỡi những người yêu dấu, khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Ở đây lời của Chúa nói rất là rõ ràng: anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Bất cứ bệnh tật nào trong thân thể xác thịt của chúng ta mà không được Chúa chữa lành, thì đó là sự thử thách Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta được dự phần trong sự thương khó của Đức Chúa Giêsu Christ. Và cảm tạ Đức Chúa Giêsu Christ, chính Ngài sẽ ban ân điển cho chúng ta, để chúng ta được mạnh mẽ chịu đựng với lòng vui mừng và biết ơn, như đã chép ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Câu thứ 25: Vì các anh chị em vốn như những con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và đấng giám mục của linh hồn các anh chị em. Khi chúng ta nhận biết lẽ thật được nêu ra trong Phi-líp nhất đoạn 2 câu 25 mà tôi mới vừa đọc đó, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, cho dù có phải trải qua bất cứ cảnh ngộ nào trong cuộc sống, cho dù có phải bị bắt bớ kinh khiếp như thế nào, cho dù có giống như là sứ đồ Phao-lô chịu đói, chịu rách, chịu lạnh, chịu tù, chịu hiểm nguy, bị nguy hiểm cả đối với những anh em giả dối, thì chúng ta vẫn an tâm và chúng ta vẫn vui thỏa trong ân điển của Chúa, bởi vì chính Đức Chúa Giêsu Christ, đấng yêu thương chúng ta, đã lấy máu mình để rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, cũng chính là đấng chăn giữ chúng ta và cai trị chúng ta. Ngài là đấng chăn giữ chúng ta vì Ngài là đấng chăn chiên, và Ngài là đấng cai trị chúng ta, bởi vì Ngài là vua của các vua và chúa của các chúa. Ngài chính là Thiên Chúa tự hữu và ngữ được nói đến trong Thi Thiên 23. Trước đây chúng ta như những con chiên đi lạc, nhưng giờ đây trong hội thánh của Chúa, chúng ta như là những con chiên được cho ăn đúng giờ, được chăm sóc, được bảo vệ. Và những người được Chúa giao cho công việc chăn dắt chúng ta cũng được chính Chúa chăn dắt họ và xem xét công tác chăn bày của họ. Họ được chính Chúa nắm trong bàn tay của Ngài. Khải Huyền đoạn 1 câu 16 cho chúng ta biết như vậy. Tất cả những người chăn dắt bầy chiên của Chúa, những người chăn thật sự đến từ Chúa, đều được Chúa nắm trong bàn tay của Ngài. Vì thế chúng ta phải tôn trọng, biết ơn và vâng phục họ. Hebrew đoạn 13 câu 17 chép: Hãy vâng lời những người dắt dẫn anh em và chịu phục họ, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình để cho các người ấy được vui mừng làm xong chức vụ mình mà không phàn nàn, vì ấy là điều chẳng ích lợi gì cho anh em. Dĩ nhiên chúng ta cần phải phân biệt ai là người chăn thật đến từ Chúa, ai là người chăn thuê đến từ các tổ chức giáo hội, và ai là kẻ trộm. Quý ông bà chị em cần phải đọc lại văn đoạn 10. Từ ngữ người chăn ở trong nguyên ngữ Hebrew lẫn Hy Lạp đều nói đến cái sự một người cho gia súc ăn, chăm sóc chúng và bảo vệ chúng. Từ ngữ giám mục ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là người có bổn phận và trách nhiệm xem xét việc làm của những người khác. Khi được dùng ở trong quan hệ xã hội thì có thể dịch là đốc công hay là giám đốc, còn khi được dùng trong hội thánh thì được dịch là giám mục. Đây là một danh từ Hán Việt, giám là xem xét, còn mục là công việc chăn dắt. Vì thế giám mục có nghĩa là xem xét công việc chăn bày của những người chăn ở trong hội thánh. Chức vụ giám mục trong hội thánh tức là chức vụ đứng đầu các trưởng lão. Đức Chúa Giêsu Christ là người chăn hiền lành của hội thánh và cũng là đấng đứng đầu những người chăn trong hội thánh, tức là đấng giám mục của hội thánh. Ngài đã chịu khổ vì chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta hãy theo gương chịu khổ của Ngài, để vì Ngài mà chịu khổ. Cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho chúng ta cái cơ hội và cái vinh dự được chịu khổ với Ngài. Và cảm tạ Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho chúng ta những lẽ thật này qua thư Phi-rơ để cho chúng ta hiểu biết càng hơn cái địa vị của chúng ta và hiểu biết càng hơn thánh ý của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhờ đó được vững vàng trong đức tin và được thêm ơn, thêm sức để mà chúng ta bước theo Chúa trong mọi cảnh khổ mà Chúa cho phép xảy đến trong đời sống của chúng ta. Cảm tạ Chúa.